trốn này. Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 92 Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trên núi Thiếu Lâm, trong trận quyết đấu giữa phe Nhậm Đã Hành và phe Chính Giáo, Nhậm Đã Hành nhờ gian trá thắng Phương Chính Đại Sư, nhưng lại bị thua Tả Lãnh Hiền vì họ Tả lợi dụng lúc Ngã Hành mỏi mệt, dùng hàng văn chưởng đánh bại họ Nhậm. Trong trận thứ ba cũng là trận quyết định, Lệnh Hồ Xuân lúc đó còn núp sau tấm biển lớn, bị Nhậm Đã Hành gọi xuống đối đầu với Xuân Hư đạo trưởng. Sau khi Xuân Hư đạo trưởng nói rằng ông đã thua Hồ Xuân trước đó nên không cần phải đấu nữa và cho phe Ngã Hành chiến thắng, thì Nhạc Quốc Quần không chịu, đòi đấu với Lệnh Hồ Xuân. Tuy Hồ Xuân đã hết lòng nhường nhịn, Quốc Quần vẫn không thắng nổi. Cuối cùng, trong một lúc tâm tư bay bổng, Lệnh Hồ Xuân lỡ tay đâm trúng tay Nhạc Quốc Quần, khiến họ Nhạc rất kiếm. Trong khi Hồ Xuân quỳ xuống tạ tội, Nhạc Quốc Quần phóng cướp đá Hồ Xuân bất tỉnh. Sau đó Hồ Xuân được bọn Nhậm Đã Hành đưa tới một sơn động dưỡng thương. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Doanh Ngụy cõng ta đến Chuyện Thứ Lâm cầu xin chỉ bạch. Lúc đó ta không hề biết gì hết. Sau đó ta lại bị nhốt dưới đáy Tây Hồ. Đến lúc thoát ra lại gặp chuyện của phái Hàng Sơn. Khi biết rõ sự tình, ta mới đến đón Doanh Muội, thì Doanh Muội cũng đã chịu nhiều nỗi đau khổ quá rồi.
Tiểu Muội ở Hậu Sơn Chùa Thiếu Lâm cũng không chịu khổ sở gì đâu. Tiểu Muội ở một mình trong thạch thất, cách 10 ngày thì có lão hòa thượng đem củi gạo đến cho, ngoài ra thì cũng không gặp ai khác nữa. Chưa đến lúc hai vị sư thái Tịnh Nhàn và Tịnh Dật đến Chùa Thiếu Lâm, phương trưởng muốn Tiểu Muội ra tiên kiến, thì mới tiếp phương trưởng chưa truyền dịch thương kinh cho Xuân Kha. Tiểu Muội phát giác mình bị mắc lừa, tức giận vô cùng, bèn thoát tạ lão hòa thượng. Định Nhàn sư thái khuyên Tiểu Muội đừng có nóng giận, mà nói Xuân Kha thì vẫn bình an vô sự, lại nói Xuân Kha xin hai vị đến cầu xin phương trưởng Chùa Thiếu Lâm.
Doanh Muội nghe sư thái như vậy mới không chịu phương trưởng đại sư nữa phải không?
Phương trưởng Chùa Thiếu Lâm bị Tiểu Muội mắng mỏ mà lại chỉ mỉm cười chứ không có tức giận. Lão nói nữ thí chủ ngày đó lão nạp muốn Lệnh Hồ Xuân thiếu hiệp quy nhập môn Hạ Thiếu Lâm, coi như là đệ tử của lão nạp, thì lão nạp mới đem công phu dịch tân trinh của bổn môn truyền thụ cho, để giúp thiếu hiệp hóa giải các nguồn chân khí bị chủng trong cơ thể. Nhưng thiếu hiệp kiên quyết không có chịu, lão nạp cũng không cách nào miễn cưỡng thiếu hiệp được. Hơn nữa thí chủ cổng thiếu hiệp lên, lúc đó thiếu hiệp chỉ thoi thóp thở, lúc xuống núi tuy thương thế chưa khỏi nhưng đã có thể đi được như thường. Chùa Thiếu Lâm đối với thiếu hiệp cũng có chút công. Tiểu Muội nghĩ lời nói này cũng có lý, thì mình nói là vậy tại sao đại sư còn giữ tân nữ ở trên núi? Người xuất gia không được giận nữ, vậy không phải là gạt người ta sao?
Đúng rồi, mà họ không nên gạt Doanh Muội mới phải chứ.
Lão hòa thượng nói vậy cũng có lý. Lão nói lão giữ Tiểu Muội lại muốn thiết thất là mong dùng Phật pháp để quá giải tính hung bạo của Tiểu Muội, thiệt là dớ dẫn.
Đúng như vậy, Doanh Muội đâu có tính hung bạo đâu.
Xuân Ca có cần nói rút theo để Tiểu Muội vừa lòng. Tính hôn bào của Tiểu Muội đương nhiên là có, không những có mà còn có nhiều là khác nữa. Xuân Ca cứ yên tâm đi, Tiểu Muội không hung bạo với Xuân Ca đâu.
Được Xuân Muội nhìn đặt cho mặt khác, ta cảm ơn Muội rất nhiều.
Lúc đó Tiểu Muội nói với lão hòa thượng, lão già rồi còn gạt một con nít, không biết xấu hổ. Lão hòa thượng nói hôm đó thí chủ tự nguyện xả thân ở Chùa Thiếu Lâm để đổi lấy tính mạng của Lệnh Hồ Xuân. Tuy bọn lão nạp chưa trị khỏi bệnh cho Lệnh Hồ thiếu hiệp, nhưng cũng không muốn giết hại thí chủ. Nghe hai vị sư thái phái Hàng Sơn nói gần đây Lệnh Hồ thiếu hiệp ở trên giang hồ làm nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa, lão nạp cũng mừng cho thiếu hiệp. Nể mặt hai vị sư thái phái Hàng Sơn, nữ thí chủ xuống núi được rồi. lão còn hứa là sẽ phóng thích hơn 100 bằng hữu giang hồ của tiểu muội. Tiểu muội nhận ân tình của lão nên bái lão mấy cái, rồi tiểu muội theo hai vị sư thái xoa phái Hồng Sơn xuống núi. Sau đó ở trên núi cả ba gặp được một người gọi là cái gì là Vạn Lý Độc Hành Diện Bá Quan. Hắn nói xin ca đã thống lĩnh mấy ngàn người đến chùa Thiếu Lâm để đón tiểu muội. Hai vị sư thái nói chùa Thiếu Lâm có nạn, bọn mình đi không thể làm ngơ. Rồi hai vị sư thái chia tay với tiểu muội, muốn tiểu muội đến cản xin ca. Không ngờ hai vị tiền bối có tấm lòng từ bi như vậy lại bị chết ở trong chùa Thiếu Lâm.
Không biết ai hạ độc thủ chết mình hai vị sư thái, không có vết thương gì cả, ngay cả bị giết ra sao cũng không biết nữa.
Sao không có tin tích? Gia Gia và Hứa Thúc Thúc của tiểu muội cũng thấy thi thể của hai vị sư thái ở trong chùa. Tiểu muội đã cởi áo hai sư thái ra quan sát, thấy ở chỗ trái tim của hai người đều có một lỗ kim châm màu hồng. Hai vị bị người ta dùng kim châm đâm chết.
À, độc châm à? Trong võ lâm có ai sử độc châm đâu?
Gia Gia và Hứa Thúc Thúc hiểu biết rất là rộng, nhưng mà hai người cũng không có biết nữa. Gia Gia nói kim này không phải là độc châm, kỳ thực nó là một thứ binh khí đâm vào chỗ yếu hại khiến người bị đâm sẽ chết ngay, nhưng mũi kim đâm vào tim của Định Nhàn sư thái hơi nhợt đi một chút.
Đúng rồi, lúc tôi gặp Định Nhàn sư thái vẫn còn thở, kim châm nó đâm vào tim, đó không phải là ám toán mà là giao đấu chính diện. Vậy thì người giết hại hai vị sư thái nhất định phải là người có võ công tuyệt đỉnh.
Gia Gia của tiểu muội cũng nói như vậy, đã có chút manh mối này, muốn tìm hung thủ chắc cũng không có khó đâu. Lệnh Hồ Xuân dùng trưởng đánh bút lên giáp động, hắn lớn tiếng nói:
Lệnh Lệnh, hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thù huyết hận cho hai vị sư thái.
Đúng vậy. Lệnh Hồ Xuân ngồi tựa vào vách đá, cảm thấy tứ chi vận động bình thường, ngực cũng không đau giống như không bị thương gì cả. Hắn từng nói:
Thật là lạ, sư phụ đá ta một cước nhưng mà dường như là ta không có bị thương gì hết.
Gia Gia tiểu muội nói Xuân ca đã hút không ít nội lực của người khác nên nội công cao hơn sư phụ của Xuân ca rất là nhiều. Vì Xuân ca không chịu vận lực để chống lại sư phụ của Xuân ca nên mới bị thương đó. Nhưng nhờ có nội công thâm hậu để bảo vệ nên bị thương rất là nhẹ. Xương chân của sư phụ Xuân ca lại bị gãy, đó là chuyện rất là kỳ quặc. Gia Gia nghĩ rất lâu cũng không hiểu tại sao nữa.
Nội lực của ta đã mạnh nên cú đá của sư phụ bị chấn động khiến cho sư phụ lão nhân gia bị gãy chân, chứ có gì đâu mà kỳ quặc.
Không phải đâu, Gia Gia nói người hút được nội lực của người khác tuy có thể hộ vệ thân thể nhưng phải tự vận lực thêm mới có thể đả thương người khác, nhưng so với nội lực của mình luyện thành thì còn kém hơn một bậc.
À, thì ra là như vậy.
Lệnh Hồ Xuân không hiểu rõ đạo lý, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng hắn nghĩ đến chuyện hắn làm cho sư phụ bị thương, làm mất mặt sư phụ trước bao nhiêu cao thủ thiên hạ, thực là tội lỗi tày trời. Lúc này, hai người lẳng lặng nhìn nhau, nghe những tiếng nổ lách cách của củi cháy ngoài đồng. Ngoài đồng tuyết rơi rất nhiều, so với lúc ở trên núi Thiếu Thất, tuyết rơi càng nhiều hơn. Đột nhiên, Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng hơi thở nặng nề ở phía tây sơn đồng. Hắn ngưng thần lắng tai nghe, nội công danh danh không bằng hắn nên không nghe thấy gì hết. Cô thấy vẻ mặt của Lệnh Hồ Xuân bèn hỏi: Xuân ca lắng nghe cái gì vậy?
Vừa rồi ta nghe được tiếng hơi thở rất nặng, có người đến, nhưng mà tiếng thở rất gấp, võ công của người đó hơi thấp nên không có lo ngại gì.
Hắn lại hỏi:
Gia gia của tiểu muội đâu?
Gia gia và Hứa Thúc Thúc nói là đi ra ngoài dạo mát một lát. Lúc cô nói câu này vẻ mặt cũng đỏ, cô biết phụ thân cố ý né tránh để khi Lệnh Hồ Xuân tỉnh dậy hai người sẽ tâm tình sau bao nhiêu ngày xa cách. Lệnh Hồ Xuân nghe mấy tiếng thở hổn hển này bèn nói:
Chúng ta đi xem thử xem.
Hai người đi ra khỏi đồng, thấy dấu chân của hai lão hướng nhận chân trên tuyết đã bị tuyết phủ lên một lớp nữa. Lệnh Hồ Xuân chỉ dấu chân của hai người đi, hắn nói:
Tiếp là hồn hẹn, chính là từ hướng này vọng lại đây.
Hai người theo vết chân đi hơn 10 trượng, quẹo qua một thung lũng, bỗng thấy dưới đất nhầm ngã hành và Hướng Dẫn Thiên sóng dài đứng đó không nhúc nhích. Hai người giật mình kinh hãi rồi chạy đến, nhân dân gọi: Gia Gia! Cô đưa tay kéo tay trái nhầm ngã hành, vừa đụng đến da thịt của phụ thân, toàn thân cô liền chấn động. Cô cảm thấy một luồng hàn khí truyền vào lạnh đến thấu xương, cô kinh hãi gọi:
Gia Gia! Gia Gia! Gia Gia sao vậy? Mai Gia!
Cô nói chưa hết câu thì toàn thân đã run cầm cập, sang gánh một cặp lách kích. Lòng cô đã hiểu ra phụ thân bị trúng hàn băng chân khí của Tà Lãnh Hiền, nhưng lão giận gắng gượng kiềm chế, bây giờ không kiềm chế được nữa, hàn khí phát tác. Hướng Dẫn Thiền đang cố sức giúp phụ thân chống đỡ. Trong chùa Thiếu Lâm, Nhậm Ngã Hành bị Tà Lãnh Hiền dùng quỷ kế phong tỏa huyệt đạo thế nào, sau khi xuống núi, lão đã kể xưa cho cô nghe. Lệnh Hồ Sung vẫn chưa hiểu rõ, dưới ánh tuyết, hắn thấy vẻ mặt của hai lão Hướng Dẫn rất nghiêm trọng. Tiếp theo, Nhậm Ngã Hành lại thở hồng hộc mấy hơi, hắn mới biết vừa rồi, tiếng thở hồng hộc hắn nghe là tiếng thở của lão. Nhìn thấy Doanh Doanh sung bần bật, hắn liền đưa tay nắm tay trái cô, cảm thấy một luồng hàn khí truyền vào cơ thể. Lệnh Hồ Sung liền hiểu ra, Nhậm Ngã Hành bị trúng nội lực âm hàn của Tà Lãnh Hiền, nó đang phát tán toàn thân, nên hắn dựa vào cách tán công khắc trên thiết bản dưới đáy tay hồ, rồi đem hàn khí trong cơ thể từ từ hóa tán đi. Nhậm Ngã Hành được Lệnh Hồ Sung trợ lực, lòng cảm thấy thư thái, nội công của Hướng Dẫn Thiên, Chanh Ganh và lão luyện không cùng một đường, nên chỉ có thể kháng tự được khí lạnh, chứ không thể hóa tán đi được. Lão tự dần công đi toàn thân thể, để cơ thể không bị đông thành băng, nhưng không còn đủ sức để phát tán hàn khí. Lão kiên trì chống chọi đã lâu, càng lúc càng kiệt sức. Cách dần công này của Lệnh Hồ Sung là cách giải quyết tận gốc, đem hàn băng chân khí từ trong cơ thể lão hút đi rồi tán ra ngoài. Bốn người tay nắm tay đứng trên tuyết, thân người cứng đờ, tuyết rơi tới tấp, phủ lên đầy mặt, dần dần phủ lên cả đầu, mắt, mũi, quần áo của họ. Lệnh Hồ Sung vừa dẫn công mà trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao hoa tuyết rơi trên mặt ta mà lại không tan đi là thế nào?
Hắn không biết Tà Lãnh Hiền luyện hàn băng chân khí vô cùng lợi hại, hàn khí phát tán ra còn lạnh hơn cả tuyết. Bây giờ chỉ còn phủ tạng, huyết dịch của bốn người là còn ấm, ngoài ra da thịt lạnh đông lại như băng. Hoa tuyết rơi trên người không thể tan đi mà tích tụ rất nhanh so với tuyết rơi trên đất. Qua một lúc rất lâu, trời đã dần dần sáng, tuyết vẫn không ngừng rơi. Lệnh Hồ Sung lo lắng cho Doanh Doanh, thân gái yếu đuối, chịu không nổi hàn khí ngấm lâu, nhưng hàn độc trong cơ thể của Nhậm Ngã Hành vẫn chưa quá giải hết. Tuy không còn nghe lão thở hổn hển nữa, nhưng không biết hắn có thể rút tay ra được chưa. Sau khi dừng tay, thì lão có thể bị biến cố gì khác không? Lệnh Hồ Sung chưa có chủ ý, đành tiếp tục giúp lão tán công. May mà hắn cảm thấy từ lòng bàn tay Doanh Doanh, tuy da thịt vẫn lạnh, nhưng thân thể không run như trước nữa, mạch đập trong lòng bàn tay vẫn nhẹ nhàng. Lúc này, mắt của Lệnh Hồ Sung đã tích tụ tiếp dày đến mấy tấc, nhưng thấp thoáng, hắn cũng thấy được trời sáng. Lệnh Hồ Sung tiếp tục dẫn công thêm, chỉ mong sớm hóa giải hết khí âm hàn trong cơ thể Nhậm Ngã Hành. Trải qua một lúc lâu, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ hướng đông bắc vọng lại, tiếng đến gần. Hắn nghe biết được một kỵ mã chạy trước, một kỵ mã chạy sau, lại nghe tiếng một người gọi:
"Sư muội, sư muội, sư muội hãy nghe ta nói."
Tuy hai tai Lệnh Hồ Sung đóng đầy tuyết, nhưng vẫn nghe được rõ chính là tiếng của sư phụ Nhạc Bất Quần. Hai kỵ mã chạy đến gần, lại nghe Nhạc Bất Quần nói:
"Sư muội không hiểu nguyên nhân mà nổi nóng rồi, sư muội hãy nghe ta nói đã."
Nhạc phu nhân nói:
"Tự tiểu muội không vui chứ có liên quan gì đến sư ca đâu, đâu có gì đáng nói."
Hai người vừa nói qua nói lại, vừa đi đến gần, Nhạc phu nhân cử người chạy trước, Nhạc Bất Quần cử người rượt theo sau. Lệnh Hồ Sung rất thấy làm lạ.
Sư nương tức giận như vậy, không phải là do sư phụ có lỗi gì với sư nương?
Người của Nhạc phu nhân chạy đến gần, đột nhiên bà la ù lên một tiếng, tiếp theo tiếng ngựa hí tràn dài. Lệnh Hồ Sung đoán rằng bà thắng Di Cương đột ngột, nên ngựa dựng hai gió lên. Không bao lâu, Nhạc Bất Quần dọc ngựa đến, lão nói:
Sư muội nhìn bốn cái trụ tuyết này rất giống người, có phải không?
Nhạc phu nhân đàn hắn một tiếng, dường như bà chưa hấp dẫn, bà lẩm bẩm:
"Ở nơi hoang dã vậy sao lại có người tạc bốn tuần tiết này ha?"
Lệnh Hồ Sung nghĩ:
"Ở nơi hoang dã này làm gì có tuần tiết?"
Rồi hắn hiểu ra:
"À, bọn ta bốn người toàn thân khổ đầy tuyết, đến nỗi sư phụ và sư nương tưởng bọn ta là tượng tuyết."
Sư phụ sư nương ở trước mặt khiến hắn rất lúng túng, nhưng chuyện này cũng thật buồn cười. hắn lại sợ run lên khi nghĩ.
Sư phụ mà phát hiện ra chân tướng, bốn người bọn ta, thì chắc sẽ cho mỗi người một kiếm. Bây giờ sư phụ muốn giết bọn ta, thì không cần tốn một chút sức lực nào hết.
Nhạc Phúc Quân nói,
dưới nền tuyết không có dấu chân, bốn nền tuyết này tích tụ cũng được mấy ngày rồi. Sư muội nhìn kia, dường như là ba nam một nữ.
Tiểu muội thấy cũng giống nhau thôi, có gì phân biệt nam hay nữ đâu. Nhạc phu nhân hô lên một tiếng, thúc ngựa ra đi. Nhạc Quốc Quần nói,
sư muội nóng nảy quá, ở đây không có người, chúng ta bàn chuyện được lâu, há không hay sao?
Có gì mà tính nóng với tính muội? Tiểu muội về qua sơn một mình, sư ca thích cầu cạnh tả lãnh thiền á, thì sư ca cứ đi một mình lên tung sơn mà cầu cạnh đi.
Ai nói ta muốn cầu cạnh tả lãnh thiền? Ngay đến chức trưởng môn phái Hoa Sơn, ta cũng không muốn làm. Việc gì phải luôn cúi phách tung sơn?
Phải rồi, tiểu muội không hiểu tại sao sư ca lại muốn luôn cúi tả lãnh thiền để nghe hắn sai bảo. Tuy nói hắn là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của phái Hoa Sơn. Ngũ nhạc kiếm phái họp lại là một. Trong võ lâm còn có tên của phái Hoa Sơn nữa không? Năm xưa, sư phụ đem ngôi vị trưởng môn phái Hoa Sơn truyền cho sư ca, đã từng dặn bảo như cái gì?
Tần sư muốn tập phát huy môn họ phái Hoa Sơn ngày một lớn hơn.
Đúng vậy, nếu sư ca đồng ý với tả lãnh thiền đem phái Hoa Sơn quy nhập vào trung sơn, thì còn mặt mũi nào gặp lại ân sư dưới suối vàng? Người ta thường nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Phái Hoa Sơn tuy nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có thể tự lập môn hộ, không cần cầu cạnh đến người khác.
Sư muội, võ công hai vị sư thái định nhãn định giật, so với hai chúng ta, ai cao ai thấp?
Chưa tỉ thí qua, tiểu muội thấy cũng tương đương nhau. Sư ca hỏi vậy để làm gì?
Ta cũng thấy tương đương với nhau. Hai vị sư thái bị chết trong Tuyệt Thứ Lâm, rõ ràng là bị tả lãnh thiền giả hại.
Lệnh Hữu Xuân giật mình, hắn cũng đã nghi ngờ là do tả lãnh thiền gây nên. Nếu không thì người khác không có công phu ghê gớm như vậy. Tuy trưởng môn hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan võ công cao cường, nhưng đều là kẻ sĩ đắc đạo, quyết không làm chuyện xấu xa để hại người. Phái Tung Sơn mấy lần gây đánh ma dị sơ thái không thành, lần này nhất định đích thân tả lãnh thiền ra tay. Nhầm đã hành võ công lợi hại như vậy mà còn bại với tay tả lãnh thiền, thì hai vị sư thái với Hằng Sơn đương nhiên không phải là đối thủ của lão. Nhạc phu nhân nói, tả lãnh thiền gia hại thì sao? Nếu sư ca nắm được chứng cứ thì cứ tụ tập anh hùng trong chính giáo đến hỏi tội, báo thù tiết hận cho hai vị sư thái mới phải.
Một là chưa có chứng cứ, hai là địch mạnh mà ta yếu.
Cái gì mà địch mạnh ta yếu? Chúng ta mời hai vị phong chấn đại sư phái Thiếu Lâm và Xuân Hư đạo trưởng phái Võ Đan chủ trì công đạo, tả lãnh thiền dám làm gì được nữa?
Chỉ e phương chiếc phương trượng còn chưa mở được, thì hai vợ chồng chúng ta đã giống như hai vị sư thái phái Hằng Sơn mất rồi.
Sư ca nói tả lãnh thiền sẽ hạ thủ giết hai người chúng ta sao? Chúng ta đã có chân trong võ lâm, sao còn e ngại lắm như vậy? Trước sợ cọp, sau sợ sói, còn có sướng làm người trong giang hồ nữa hay không? Lên Đồ Xuân ngắm thầm khâm phục.
Sư thương tuy là hạng nữa đâu, nhưng hào khí còn hơn cả đất mày dâu đó.
Nhạc Bất Quần nói,
hai chúng ta có chết cũng không tiếc, nhưng có hay ho gì đâu. Tà lãnh thiền đứng trong bóng tối hạ thủ, chúng ta chết một cách mờ ám. Kết quả hắn khỏi phải khai sơn lập phái, mà đã quy lập được thành ngũ nhạc phái ư? Không chừng hắn còn bóp méo sự thật, chút tội lên đầu chúng ta nữa.
Nhạc phu nhân trầm ngâm không nói. Nhạc Quốc Quần nói tiếp,
hai vợ chồng chúng ta mà chết đi, thì bọn đệ tử môn Hạ Hoa Sơn trở thành thịt cá dưới giao thất của tả lãnh thiền, đâu còn chỗ để chống cự lại. Dù sao đi nữa, chúng ta phải nghĩ đến Sa Nhi.
Nhạc phu nhân một tiếng, dường như bà đã bị trưởng phu thuyết phục phải động tâm. Một lúc sau bà nói, vậy thì tạm thời chúng ta khoan hãy phanh phui âm mưu của tả lãnh thiền. Theo lời sư ca, ngoài mặt thì chúng ta phải gắng gượng giữ thái độ khách khí với lão, để chờ cơ hội động thủ, phải không?
Sư muội đồng ý như vậy là tốt rồi. Tịch tà kiếm hộ gia truyền của Bình Chi còn bị tiểu tặc lên hồ xuống nuốt không? Mẹ Hoan Kim trả lại cho mình chơi. Thì tất cả bọn đây thuộc với Hoa Sơn ta, đều được học. Còn sợ gì bị Tả Lĩnh Thiện ức hiếp nữa? Phái Hoa Sơn làm sao có thể mất đi một sớm một chiều được?
Tại sao Sơ Ca vẫn đem lòng nghi ngờ sự tiến bộ kiếm thuật của Phong Nhi là do hắn nuốt không bộ tịch tài kiếm phổ gia truyền của mình chi? Trận chiến vừa rồi trong Triều Thiếu Lâm, Phương Chấn Đại Sư và Xuân Hư Đạo Trưởng là cao nhân, đều nói kiếm pháp tinh thâm của Phong Nhi là chân truyền của Phong Thái Sơ Thúc. Tuy Phong Thái Sơ Thúc thuộc phe kiếm tông, nhưng cũng là người Phá Hoa Sơn chúng ta. Xuân Nhi cách giao với yêu tà ma giáo là không đúng, nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể đuổi thừa cho Xuân Nhi đã nuốt không vô tịch tà kiếm phổ. Nếu lời nói của Phương Chấn Đại Sư và Xuân Hư Đạo Trưởng mà Sư Ca vẫn không tin, thì trong thiên hạ còn ai nói mà Sư Ca có thể tin được? Lệnh Hầu Xuân nghe Sư Nương vì hắn mà giải bài như vậy, lòng hắn cảm kích vô cùng, không nhận được, hắn muốn xin ra ơn Thế Tà. Đột nhiên, trên đầu Lệnh Hầu Xuân bị chấn động mấy cái, có người đưa tay vỗ lên đầu hắn, hắn thầm nói:
không sao rồi, hành tung của bọn ta đã bị bại lộ rồi, hàn độc của Nhậm giáo chủ còn chưa giải hết, sư phụ Xuân Hương lại động thủ với ta, thì ta phải làm sao đây?
Lệnh Hữu Xuân cảm thấy tay của Dâm Doanh truyền nội lực qua hắn, rồi giật giật mấy cái, hắn đoán rằng Nhậm Bá Hành tâm thần bất định, nhưng đầu hắn sau khi bị vỗ nhẹ mấy cái thì không thấy động tĩnh gì nữa. Nhạc phu nhân nói: hôm qua Sư Ca và Xuân Nhi động thủ, Sư Ca liên tiếp xử bốn chiêu Lãng Tử Hồi Đầu nè, Thương Tùng Linh Khách nè, Lộng Ngọc Suy Tiêu, chiêu xử Thừa Long, là có ý gì vậy?
Tiểu tặc này tuy nhân phẩm không hoàn chính, nhưng lại được sư muội và ta nuôi dưỡng, dạy dỗ khôn lớn. Nhìn thấy hắn lần đường lạc lối, thật đáng tiếc, nên ta chỉ muốn tên Lãng Tử quay trở lại, thì ta cho hắn trở về môn hộ Phái Hoa Sơn.
Ý này thì tiểu muội đã hiểu rồi, nhưng còn hai chiêu kia?
Lòng tiểu muội đã sớm biết rồi, sao còn phải hỏi ta?
Nếu Phong Nhi chịu bỏ tàu quy chánh, thì Sư Ca chịu đem Sang Nhi gả cho hắn làm vợ phải không?
Đúng như vậy.
Sư Ca tỏ ý với hắn như vậy, chỉ là kế quyền nghi nhất thời hay là thực lòng vậy? Nhạc Bất Quyền không nói, Lệnh Hậu Xuân lại cảm thấy trên đầu có người vỗ nhẹ. Hắn liền hiểu ra, Nhạc Bất Quyền vừa trầm ngâm, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, chứ không phải lão đã phát giác ra bốn người. Nhạc Quốc Quần nói:
bậc đại trượng phu, lời nói nặng như núi, ta đã hứa với hắn thì đương nhiên không thể thay đổi.
Hắn đối với yêu nữ ma giáo vô cùng biến ái, Sư Ca không biết sao?
Không, hắn đối với yêu nữ đó cảm kích thì có, chân luyến ái thì chưa chắc. Bình thường hắn đối với Sanh Nhi rất thân tình, khác hẳn tình cảm đối với yêu nữ. Chẳng lẽ sư muội không nhận ra điều đó hay sao?
Đương nhiên tỷ muội cũng nhận ra được. Sư Ca nói hắn đối với thằng gì vẫn chưa quên mối thâm tình đó.
Không những là chưa quên, mà còn tương tư đến thấu xương nữa. Ngươi hiểu dụng ý so với chiêu kiếm của ta. Sư muội không thấy hắn vui mừng khôn xiết, nhưng mà cờ cho một hay sao?
Chính vì vậy mà Sư Ca dùng Sa Nhi để nhử hắn vào bẫy hả? Muốn hắn vì Sa Nhi mà cố tình chịu thua Sư Ca ư? Tuy Lệnh Hồng Xuân tay tích đầy tuyết, nhưng vẫn nghe được mấy câu nói của Sư Nương đầy ý mỉa mai và phẫn nộ. Giọng nói như vậy, hắn chưa từng nghe Sư Nương nói bao giờ. Vợ chồng Nhạc Bất Quyền xưa nay coi hắn như con, lúc nói chuyện ở trước mặt hắn cũng không quý trị gì. Chính Nhạc phu nhân nóng nảy, nên trong nhà cũng có lúc mà tranh chấp mấy câu với chồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng gặp phải chuyện môn hồ đệ tử, thì xưa nay bà luôn tôn trọng thân phận chữ môn của trưởng phu, tuyệt đối không hề trái ý lão. Bây giờ bà nói như vậy, đủ thấy bà rất bất mãn. Nhạc Bất Quần phải dài nói:
thì ra, ngay cả sư muội cũng không thể hiểu được dụng ý của ta. Sự còn mất vinh nhục đối với ta là chuyện nhỏ. Sự hưng suy thành bại của Phái Hoa Sơn mới là chuyện lớn. Nếu ta có thể khuyên nhủ Lệnh Hồ Xung khiến hắn trở về Hoa Sơn, thì là nhất cử tứ đắc, còn gì hay hơn nữa?
Cái gì mà nhất cử tứ đắc?
Kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung cao cường hơn cả ta. Hắn học từ Tịch Tà Kiếm Phổ cũng tốt, hay là chính Phong Thái Sư Thúc truyền thụ cũng được. Nếu hắn trở lại Hoa Sơn, thì hãy Hoa Sơn của ta tài giành chiến lược và thiên hạ. Đây là việc lớn thứ nhất. Tả Lãnh Thiền vốn âm mưu thôn tính Cái Hoa Sơn, dĩ nhiên khó mà đạt được. Ngay cả ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hàng Sơn cũng được bảo toàn. Đây là việc lớn thứ hai. Hắn trở về môn hạ chính giáo, khiến cho Ma giáo không những bị mất đi một cánh tay đắc lực, mà còn có thêm một đại địch, chính Thịnh Tả Suy. Đây là việc lớn thứ ba. Sư muội, sư muội nói xem có đúng hay không?
Vậy chứ, việc lớn thứ tư là gì?
Còn việc lớn thứ tư là giữa đứa vợ chồng ta không có con trai, và trước nay chúng ta vẫn coi Sông Nhi như là con ruột. Hắn lầm lẫn đi lạc lối, khiến lòng ta đớn đau khôn tả. Ta đã nhiều tuổi rồi, hư danh trên thế gian này đâu còn để ý đến nữa. Chỉ mong hắn có thể cải tà quy chánh, chúng ta cả nhà đoàn viên đàn bấm hạnh phúc. Há không phải là hỷ sự lớn nhất thì sao?
Lần Hồ Xuân nghe đến đây, bất giác lòng hắn nghẹn đầu. Hai tiếng sư phụ sư đưa suýt chút nữa hắn bật lên thành tiếng. Nhạc phu nhân nói: Sa Nhi và Bình Chi tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ sư ca nhẫn tâm chia cắt hai đứa để Sa Nhi suốt đời ghi hận đi sao?
Ta làm như vậy vì muốn tốt cho Sa Nhi.
Vì muốn tốt cho Sa Nhi, Bình Chi cần cù chu đáo, ăn ở đúng phép tắc, có cái gì không tốt đâu.
Bình Chi tuy việc gì cũng dụng tâm, nhưng so với Lệnh Bổ Sung thì kém xa một trời một vực. Cả đời phóng ngựa đuổi theo cũng không kịp Sung Nhi đâu.
Cứ võ công cao cường là thành hảo trượng phu sao? Tiểu mùi thật mong Sung Nhi có thể cải tà quy chánh, trở lại bổn môn. Nhưng mà tính hắn ưa náo nhiệt, phóng đảng mê rượu, nếu đem Sang Nhi gả cho hắn thì tất bị hắn làm cho lỡ làng duyên phận cả một đời. Lên Hương Sung vô cùng xấu hổ, hắn thầm nghĩ:
Sư Hương nói ta là tính ưa náo nhiệt, phóng đãng mê rượu, sáng chuyện này quả là đúng. Nhưng mà nếu ta có thể lấy Tiểu Sư Muội làm vợ, có lẽ nào ta lại phụ bạc cô? Không, vạn lần không, không bao giờ.
Nhà quốc vương lại thở dài nói:
Dù sao ta đã uổng phí tâm cơ một cách vô ích, tiểu tặc này đã chìm đắm sâu rồi, chúng ta có nói ra miệng cũng như không. Sư Muội, sư Muội còn giận ta không?
Nhạc phu nhân không đáp. Qua một lúc sau bà mới hỏi: Chân sư ca đau lắm phải không?
Đó chỉ là ngoại thương không đáng kể. Thôi, chúng ta quay về Hoa Sơn đi thôi.
Nhạc phu nhân ừ một tiếng, tiếng gió ngựa của hai người chạy xa dần. Lòng Lệnh Hồ Xuân rối bời, hắn nghĩ đi nghĩ lại những lời sư phụ sư nương mới nói vừa rồi mà quên vận công. Đột nhiên một luồng hàn khí từ lòng bàn tay hắn xông đến, hắn không kìm được rung lên bần bật, cảm thấy toàn thân lạnh đến thấu xương một cách kỳ lạ. Hắn vội dần công đề kháng, nhất thời vội vã, hắn bỗng cảm thấy nội tức ở vai trái bị cản trở, không cách nào lưu thông được. Hắn đề khí dần công tiếp, nhưng Lệnh Hồ Xuân luyện hấp tinh đại pháp chỉ dựa theo yếu quyết khắc trên thiết bản, chứ không có sư phụ chỉ dẫn, nên những chỗ di tế tinh diệu không được chỉ điểm. Lúc này hắn càng dẫn khí mạnh thì nội tức chia rẽ càng thêm lợi hại. Ban đầu chỉ có tay trái cứng lại, tiếp theo là cảm thấy tinh mạch từ xương trái đến lưng trái tê cứng như gỗ, rồi lan xuống chân trái cũng cứng luôn. Lệnh Hồ Xuân hoảng sợ vô cùng, ngoác miệng la to, nhưng hắn liền phát hiện miệng hắn cũng không cách nào há ra được. Ngay lúc này có tiếng gió ngựa vọng đến, lại có hai người cưỡi ngựa đến gần. Một người nói:
Chân sư phụ bị thương, mong đừng có việc gì xảy ra, chúng ta mau đuổi theo vết ngựa đi.
Đó là thanh âm của Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xuân thầm nói:
Phải rồi, dưới nền thép vết trên ngựa in rất rõ, Tiểu sư muội và Lâm sư đệ cùng đi tìm sư phụ sư nương nên mới qua đây.
Đột nhiên Nhạc Thanh Sang nói: Tiểu Lâm Tử, ngươi xem bốn người tiếp này nè, đẹp ghê không? Bốn người tay nắm tay đứng thành hàng chữ nhất đó. Lâm Bình Chi nói:
Gần đây hình như đâu có người, sao phải có người ra đây cắt tượng tuyết rơi thế này?
Phải đó, chúng ta làm thành một tượng nam và một tượng nữ cùng nắm tay nhau đi. Nhạc Linh Sang tung người xuống ngựa, ôm dẫn tảng tuyết xếp thành đống. Lâm Bình Chi nói:
Chúng ta đi tìm sư phụ sư đứng trước là việc trọng yếu, sau khi tìm được hai vị rồi hãy xếp người tuyết chơi cũng không muộn mà.
Ngươi làm cho người ta mất hứng rồi. Chân gia gia tuy bị thương Nhưng con ngựa chứ đâu có khác người lành lặn đâu. Có má má bên cạnh thì còn sợ ai sinh sự với hai vị chứ. Lúc hai vị xong kiếm tung hoành trên giang hồ, người còn chưa có ra đời nữa.
À, sư thể nói cũng đúng. Nhưng mà sư phụ sư nương còn chưa tìm được, mà chú lại vui chơi ở đây thì trong lòng không yên.
Được rồi, ta nghe lời ngươi vậy. Nhưng mà tìm được gia gia với má má, rồi ngươi phải cùng ta tạc cùng hai người tuyết thì là đẹp nha.
Chuyện đó là dĩ nhiên rồi.
Lên Hồ Phong tâm lý.
Ta đoán gã nói đẹp giống như sư tỷ vậy. Hoặc là nói muốn tạc đẹp giống như sư tỷ thì khó lắm. Không ngờ gã cho nó cột lùng. Chuyện đó dĩ nhiên rồi.
Lên Hồ Phong lại nghĩ.
Lâm sư đệ trung học thành thực, đâu có giống kẻ cơm nhà như ta. Nếu tổ sư muội muốn ta cùng cô ta ta nghi tuyệt thì dù có chuyện to bằng trời đi nữa ta cũng bỏ mặc, chờ xin với tiểu sư muội để phục tùng gã. Đối với gã, cô ta không nhõng nhẽo trẻ con chút nào. Lời cô gầy khó dễ nghe đối với ta ngày trước. Lúc sư đệ đã khỏe hẳn rồi, không biết một kiếm đó do ai chém gã mà tiểu sư muội lại đổ tất cả lên đầu ta.
Lần xung tập trung tinh thần lắng nghe Nhạc Hương Sang và Lâm Bình Chi nói chuyện qua lại mà quên đi người hắn là cứng đờ. Điều này lại đúng với yếu quyết hành công hấp tinh đại pháp là vô sở dùng tâm, dẫn công không theo ý muốn, chân trái và hông trái của hắn từ từ bớt tê. Nhạc Hương Sang nói, được, chưa tạc người tuyết, nhưng mà ta muốn viết mấy chữ lên bốn người tuyết này nè. Soạt một tiếng, cô rút trường kiếm ra. Lên Hồ Phong kinh hãi.
Cô ta muốn lấy kiếm vạch loạn xạ lên bốn người, hỏng bét mất thôi.
Lên Hồ Phong muốn cất tiếng hô quán, dung tay ngăn cản, nhưng khủ nổi, miệng không thể nói, tay không thể động đầy được. Nghe sẹt sẹt mấy tiếng nhẹ, cô ta đã dùng mũi kiếm vạch chữ lên ngoài thân hướng dẫn thiên. Một đường gạch đi qua, cô đã vạch chữ đến người Lên Hồ Phong. May mà cô ta vạch sắp cạn nên không thấy lộ áo hắn ra ngoài và cũng không làm tổn thương gia tịch hắn. Lên Hồ Phong thầm nghĩ,
không biết cô ta phải kêu người ta mấy chữ gì.
Nhạc Hương Sang dịu dàng nói, ngươi cũng vạch lên mấy chữ đi.
Được rồi.
Gã đón lấy thanh kiếm cũng vạch chữ lên thân bốn người tiếp, cũng từ phải sang trái đến người Lên Hồ Phong thì dừng lại. Lên Hồ Phong nghĩ,
không biết là đã vạch mấy cái chữ gì.
Đúng rồi, hai người chúng ta nhất định muốn như vậy. Một lúc khá lâu, hai người không nói lời nào. Lên Hồ Phong rất tò mò, hắn nghĩ bụng,
họ nhất định muốn cái gì đi. Sau khi hai người đi rồi, hàn khí trên người giọng giới chủ tiêu đi hết, thì ta mất việc cưỡi quậy ra khỏi tuyết để xem. Trời ơi, không xong rồi. Ta vừa động đậy người thì tuyết cũng rớt xuống, chữ viết của bọn họ trên thân ta cũng bể đi mất cả. Nếu cả bốn người động đậy cùng một lúc thì ngay cả một chữ cũng không thể nào còn được.
Qua một lúc sau, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng tới dồn dập. Khoảng cách còn xa, nhưng Lệnh Hồng Xuân biết từ hướng bên này chạy đến. Nghe tiếng gió ngựa, Lệnh Hồng Xuân biết có hơn 10 kỳ mã, hắn nghĩ bụng,
có lẽ là bọn sư đệ sư muội bọn phái này.
Tiếng gió ngựa dần dần đến đầu, nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Hương Sang vẫn chưa nghe ra. Tiếng gió ngựa có hơn 10 kỳ mã từ hướng đông bắc chạy đến. Đang ở ngoài mấy chục dặm, có 7-8 kỵ mã chạy vòng quanh hướng tây, sau khi bài thành hàng ngang mới tiếp tục chạy đến gần. Hiển nhiên chúng chia làm hai cánh để bao vây. Lên Hồ Phong thầm nghĩ,
bọn người này chẳng tốt làm gì.
Đột nhiên Nhạc Hương Sang la quảng lên, trời, có người đến rồi kìa. Tiếng gió ngựa lại gần, tiếp theo hai tiếng gieo giáo, hai trường tiễn bắn tới, hai con ngựa cùng bị trúng tên, hí lên thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất. Lên Hồ Phong nghĩ thầm,
võ công bọn người này không phải là tầm thường, dụng tâm lại rất tàn độc. Chúng bắn tên giết chết hai con ngựa của tiểu sư muội và Lâm sư đệ trước, rồi mới đánh sau để hai người khó lòng trốn thoát.
Mười mấy người cùng cười lên hô hố rồi phóng về đánh gần. Nhạc Hương Sang kinh hãi thét lên một tiếng rồi lại nhíu bước. Một người nói,
tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi là con cái nhà ai, là môn hạ cái nào vậy?
Lâm Bình Chi lớn tiếng nói,
tại hạ là Lâm Bình Chi, môn hạ Phách Hoa Sơn. Vị sư tỷ này của tại hạ họ Nhạc, bọn tại hạ và các vị vốn không quen biết, thứ sau các vị là bắn chết hai con ngựa của bọn tại hạ là thế nào?
Người đó cười nói,
môn hạ bay qua sơn à. Sư phụ các ngươi là người đã tỉ kim thua đồ nhi, cái gì quân tử kim nhạc tiên sinh đó phải không?
Lên Hồng Xuân đau lòng nói.
Lúc đó quần hào tụ tập thì thiếu lắm, ta đắc tội với sư phụ. Chuyện ngày hôm nay cả thiên hạ đều biết, ta làm cho người khác chí nặng sư phụ như vậy, tội ta thật đáng muôn thác.
Lâm Đình Chi nói.
Lệnh Hồ Xuân làm điều bất chính, vi phạm quân quy, chưa về một năm hắn đã bị trục xuất khỏi môn hộ Phái Hoa Sơn rồi.
Ý cả muốn nói sư phụ thua Lệnh Hồ Xuân chỉ là thua người ngoài, chứ không phải là thua đệ tử Bổn Môn. Người đó cười hỏi.
Con bé hỏi giặc này là cái gì của giặc bất quần vậy?
Tao có liên quan gì đến người mà người bắn chết con người của ta? Lên người cho ta đi. Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm kinh hãi.
Người đã nói thua lỗ, tuyệt không phải là nhân vật chính phái, e rằng bất lợi cho thật xã hội.
Lâm Đình Chi nói.
Các hạ là tiền bối giang hồ, sao lại nói những lời dơ bẩn như vậy? Sư tỷ là thiên kim tiểu thư của sư phụ tại hạ đó.
Người đó cười nói.
Thì ra là đại tiểu thư của Nhạc Bất Quần, thiệt là chỉ có hư danh thôi.
Một người đứng bên cạnh hỏi.
Lê đại ca, tại sao là chỉ có hư danh là thế nào?
Người đó nói.
Ta từng nghe người ta nói, con gái của Nhạc Bất Quần tương mạo xinh đẹp, là mỹ nữ trong hạt nhân được đời sau, nhưng vừa tây bữa nay thì cũng thường thôi.
Người khác cười nói.
Con bé này tướng mạo cũng bình thường ấy, nhưng mà da nó chẳng mỏn nà đấy. Này, nếu mà lột quần áo nó ra đấy, thì chắc là cũng mát mắt lắm đấy nhỉ.
Mười mấy người đều cười dần cả lên, tiếng cười để ý dần đảo. Nhạc Thiên Sang, Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Xuân nghe những lời lẽ vô lễ như vậy đều tức giận vô cùng. Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra quát.
Các ngươi còn đánh người vô sỉ nữa thì lâm mộ sẽ liều mạng với các ngươi.
Người đó cười nói.
Các ngươi coi chuyện hãy từng giảng phu dâm phụ biết những gì trên người tiếp vậy.
Lâm Bình Chi lớn tiếng nói.
Ta liều mạng với các ngươi.
Lệnh Hồ Xuân nghe cho một tiếng, hắn biết Lâm Bình Chi dùng kiếm đâm ra. Tiếp theo, nghe tiếng binh khí kêu choang choang, có người nhảy xuống ngựa, động thủ với tất cả. Nhạc Linh Sang liền dung kiếm xông lên trước, bảy tám tên hán tử cùng la lên.
Để ta đối phó với con này, để ta đối phó với con này.
Một tên hán tử cười nói.
Mọi người đừng có giành nhau, rồi ai cũng nghĩ được đấy.
Tiếng binh khí giang lên, Nhạc Linh Sang, gia địch nhân đã động thủ, bỗng nghe một tên hán tử tức giận gầm lên. Trong tiếng gầm đầy vẻ đau đớn, hắn trúng kiếm bị thương rồi. Một tên hán tử nói.
Con bé này hạ độc thủ rất tàn độc, xử thảo thành để ta báo thù cho.
Trong tiếng binh khí va chạm nhau, Nhạc Linh Sang la lên, cẩn thận. Trong một tiếng, chỉ nghe Lâm Bình Chi hự lên một tiếng. Nhạc Linh Sang kinh hãi la lên, kiếm tử. Dường như Lâm Bình Chi đã bị thương, có người la lên,
giết chào tử này đi.
Người cầm đầu nói,
đừng giết hắn, phải bắt sống hắn. Đã bắt được con gái con rể Nhạc Bất Quần thì không có sợ tên mũi quân tử đó không nghe lời bọn ta nữa.
Lâm Bình Chi đơn thần lắng tai nghe, hắn chỉ nghe tiếng binh đao giao giáo trên không, đột nhiên choang một tiếng, lại rớt một tiếng, một tên hán tử chửi.
Mẹ chết, đồ gái chửi ta!
Lâm Bình Chi bỗng cảm thấy có người dựa vào lưng hắn, tiếng Nhạc Linh Sang thở hồng hộc, cô ta đang dựa vào người tiếp của hắn. Choang choạng mấy tiếng, một tên hán tử hô lên.
Cái này bạn chưa bắt được ngươi à?
Nhạc Linh Sang kinh hãi la lên một tiếng, rồi không nghe tiếng binh khí giao nhau nữa, bọn hán tử đều cười ha hả lên. Lâm Bình Chi cảm thấy Nhạc Linh Sang bị người ta kéo ra, lại nghe cô ta lăn.
Buông ta ra, buông ta ra.
Một người cười nói.
Mãnh lão nhị, người nói ra thì chứ cô ta chẳng nói là lão tử ta không tin. Chúng ta lột áo cô ta xem thử có sao nào.
Mọi người vỗ tay hoan hô. Lâm Bình Chi chửi.
Đục thổ cương.
Nốt một tiếng, gã bị người đá cho một cước, lại nghe hoặc một tiếng. Đó là tiếng giải bị xé rách. Lệnh Hồ Xuân tai nghe tiểu sư muội bị tặc nhân làm nhục, thì đâu còn nghĩ đến hàng độc của Nhậm Ngã Hành đã trục ra hết chưa. Hắn cú sức từ trong tù tuyết nhảy ra, tay phải rút trường kiếm ở lưng, tay trái đưa lên vuốt tuyết ngậm trên mắt. Nào ngờ tay trái không sao cử động được. Trong tiếng kinh hãi hô hoán của mọi người, Lệnh Hồ Xuân đưa tay phải lên vuốt mắt, vừa thấy ánh sáng, trường kiếm phóng ra, ma tên hắn tự bị trúng kiếm ở yết hầu. Hắn xoay người lại, choang choang hai tiếng, lại đâm trúng hai người nữa. Một tên hắn tự dặn hai tay của Nhạc Linh Sang ra sau lưng, còn một tên hắn tử đứng trước mặt cô để nhìn địch. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân đâm vào dưới sườn trái của cả, tôi phải nhấc lên đá người gã một cước. Hắn rút thanh kiếm từ thi thể gã ra, tai nghe sau lưng có người đánh lén, hắn không quay đầu lại, phóng ngay hai chiêu kiếm đâm trúng tim người ở sau lưng. Thuận tay hắn dùng kiếm qua bên người Nhạc Linh Sang, đâm thẳng vào yết hầu gã nắm giữ tay của cô. Gã buông hai tay, phục lên vai Nhạc Linh Sang, cổ họng máu phun ra như suối. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt Lần Hồ Xuân đã giết chín người. Tên cầm đầu quát lên một tiếng, múa chết xong thiết bài đánh xuống đầu Lần Hồ Xuân. Trường kiếm của Lần Hồ Xuân xung động từ trong kẽ hở giữa hai thiết bài, đâm thẳng vào mắt trái của lão. Lão rú lên một tiếng rồi ngã ngửa về sau. Lần Hồ Xuân quay lại chém ngang đâm thẳng, lại giết thêm ba tên nữa. Còn lại bốn người sợ đến khiếp vía, la lên một tiếng, không ai bảo ai, đều chạy ra bốn phía để thoát thân. Lần Hồ Xuân quát to lên:
"Các ngươi làm nhục chủ sư mẫu của ta thì đừng hòng một tên nào còn sống sót nữa."
Thưa quý khán giả, chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta